Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Chủ đề 10 của chuyên đề giải thoát luận Phật giáo là thánh nhân giải thoát. Nếu như ở bài 9 chúng ta đánh giá bản chất của giác ngộ và giải thoát là gì, thì ở bài này đó chúng ta nói về thành quả của sự giác ngộ để một người phàm lần lượt trở thành tiệm cận thánh nhân và thánh nhân theo quan điểm của Đức Phật và Phật giáo nói chung. Nguồn dữ liệu mà chúng ta sẽ khảo cứu trong bài này đó chủ yếu là Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Bộ Phái. Phật giáo Bộ Phái thì bao gồm các khái niệm, rồi sau đó đó là bốn thánh nhân, đó là bậc thánh vào dòng thánh, bậc thánh trở lại một lần, bậc thánh không trở lại sanh tử, và bậc thánh A La Hán. Thì đây là bốn thánh nhân quan trọng của Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Bộ Phái. Còn Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng nó là ngoài bốn loại thánh nhân vừa nêu thì còn có lúc đầu đó là 10 loại Bồ Tát, rồi về sau này phát triển thành là 50 loại Bồ Tát, và thậm chí là 51, rồi về sau này được phát triển thành 52, rồi cuối cùng mới là quả Phật. Phần một chúng ta khái quát qua gia phả thánh nhân, trong tiếng Pali gọi là Gotrabu, là những người bắt đầu đi vào dòng họ thánh cho đến lúc đạt được sự giải thoát trọn vẹn. Mà trong kinh tạng Pali đó có một câu đó là tin loke và satikanti, đó là chấm dứt của thế giới. Chữ loke đây là thế giới ha. Thì tại sao mà giải thoát ở trong văn học Pali được gọi là sự chấm dứt của thế giới? Thì thế giới đây chúng ta được hiểu là gì? Thế giới dục, thế giới vô sắc, thế giới sắc. Và dù là có mặt ở trong một trong ba cái thế giới này đều là hệ quả tất yếu của tanha, tức là tham ái, mà nặng nhất đó là tính dục, kama. Và bậc giải thoát để trở thành thánh nhân trong văn học Phật giáo đó là người chuyển hóa thành công một cách trọn vẹn tanha đó. Cho nên đó, cái tiến trình để tái hình thành có mặt trong cõi thế giới của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó, đối với bậc giải thoát là không còn nữa. Đối với bậc giải thoát là không còn nữa. Và sau đây đó là một vài cái khái niệm mà chúng ta cần phải nắm. Về khái niệm một đó, đó là thánh quả. Tiếng Pali và Sanskrit gọi chung đó là Ariya Phala. Phala là kết quả hay là thành quả hay là quả vị. Ariya đó là thánh, là quả thánh, tức là quả trở thành thánh nhân. Thì trong chữ Hán đó, nó có ba từ dịch tương đương. Sát nhất đó, đó là thánh quả. Hai từ dịch nôm na hơn á, đó là đạo quả hay là quả vị, kết quả của con đường Magga Phala, hoặc chỉ gọi nôm na đó là Phala thôi. Thì tùy theo cái cách dịch, nhưng mà thực ra thì chữ thánh quả là dịch sát nghĩa nhất, đó là quả vị thánh nhân. Mà về bản chất á, là do giác ngộ hay là thể ngộ hay chứng ngộ chân lý Phật, chấm dứt toàn bộ các hoạt động của phiền đảo, tức là tâm lý âm tính, tâm lý tiêu cực, tâm lý hủy diệt, tâm lý xấu, kết thúc sinh tử ở trong ba cõi và sáu đường. Và trong văn học Pali đó, nhất là văn học A Tỳ Đạt Ma, gọi đó là Loku Tara Phala, tức là quả siêu việt khỏi thế gian, gọi tắt đó là quả siêu việt. Siêu việt có nghĩa không phải là thoát ra khỏi cái thế giới này, mà là vượt lên trên, không bị hệ lụy bởi, không bị chi phối bởi, không bị tác động bởi những gì đó thuộc về trần thế này. Người bình thường đó thì được văn học Phật giáo gọi là Pathachana trong tiếng Sanskrit, hoặc là Buthuchana trong tiếng Pali, và dịch thông dụng trong Hán Việt đó là phàm phu, hay gọi tắt là con người, Buddhisa hay là Bút Cơ Lá, tức là nhân, có khi được dịch là sĩ phu. Bút Cơ Lá thì được phiên âm đó là Bổ Đặc Già La. Thì từ cái tư cách của một con người bình thường chánh thức trở thành người giác ngộ, Bodhi, Bút Cơ Lá, và hay một cái khác là trở thành đó là con người thánh, Ariya Bút Cơ Lá, thì được gọi là thánh nhân. Hoặc thỉnh thoảng trong văn học Pali còn gọi là Ariya Savaka, tức là thánh đệ tử, là những người đệ tử giác ngộ được quả A-la-hán, quả thánh. Tiêu chí để đánh giá đâu là một bậc thánh nhân đạt được sự giác ngộ và giải thoát theo Đức Phật, lấy cái sợi dây xiềng xích tâm làm hệ quy chiếu. Thì xiềng xích đó được gọi là Samyojana trong tiếng Pali, tức là ai mà chặt đứt được nhiều cái dây xiềng xích này đó, nhiều mắc xích bia xiềng xích này đó, thì cái đó là gần với thánh quả. Thì thông thường nêu ra đó là có 5 xiềng xích thấp, 5 xiềng xích cao, lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Và nếu chúng ta lấy cái yếu tố này đó làm so sánh đó, thì việc mà phong thánh của đạo Thiên Chúa hay là nay gọi là đạo Công giáo đó, thì nó hoàn toàn khác với đạo Phật. Thì đạo Công giáo đó là một người ứng cử viên của thánh đó, phải là người đã chết rồi. Rồi yếu tố thứ hai là trong quá trình sống người đó phải có rất nhiều đóng góp được Hội Thánh Vatican thừa nhận dựa trên đề xuất của Hội Thánh địa phương, tức là Hội đồng Giám mục của một nước nào đó phải đề xuất lên trên Vatican. Rồi trong suốt 10 năm hay là 20 năm, 30 năm trở lên đó, và nếu có một bệnh nhân nào mà bệnh thuộc loại là thập sinh thập tử nhất sinh á, chỉ nhờ cầu nguyện vị thánh này mà hết được bệnh và có những bằng chứng, thì lúc đó đó người đó mới được xem là một ứng cử viên cho cái chức thánh để được giáo hoàng cân nhắc là phong thánh. Thì sau khi phong thánh thì vị đó được về sau để được gọi là thánh, và tên thánh đó sẽ trở thành là một cái yếu tố mà những tín hữu của đạo Công giáo đó gắn trước cái tên khai sinh của mình. Đó là cái văn hóa của Công giáo trên toàn cầu, hiện nay vẫn tiếp tục còn được áp dụng. Còn với đạo Phật là một bậc thánh nhân phải là người còn sống, và tiêu chí đánh giá là gì? Người đó đã thành công trong việc đặt hết toàn bộ xiềng xích ra khỏi cõi tâm và cuộc sống của mình. Mà các xiềng xích này đó là những cái tâm lý tiêu cực. Đó là một cái quá trình tự thanh tịnh hóa chính mình, rất là khác biệt, rất là hay, đứng từ góc độ tâm lý học trị liệu, liên hệ đến các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Khái niệm thứ hai đó là tứ hướng. Đức Phật nêu ra là có 4 cấp thánh nhân, mà con người á là tiệm cận thánh nhân, đó là đi từ cái tính tiệm cận, đó là gần với sự giác ngộ giải thoát, để lần lượt đạt được một trong 4 quả vị giải thoát đó, thì cái gọi là hướng, cái đó là đang trên con đường, chứ không gọi là trực trí. Chứng đắc được 4 quả vị thánh nhân thì được gọi là tứ hướng. Và những người như thế đó, về bản chất tâm linh thì không còn lùi bước, tức là bắt thoái đọa hay là vô thối chuyển trên con đường hoàn thiện trí tuệ đạo đức và thiền định. Tuy nhiên về bản chất tu tập á, thì các vị đang ở trên thành quả của tứ hướng đó phải tiếp tục huấn luyện tâm linh của mình cho được hoàn thiện thì thôi. Thì tiếng Bali và Sanskrit gọi là Sekha, tức là bậc hữu học. Bậc hữu học không nên hiểu theo nghĩa đen là người có học ha, hữu học phải là người có học, mà người phải tiếp tục huấn luyện cho đến lúc nào hoàn thiện trí tuệ đạo đức và thiền định. Thì trong kinh Trụa Hàm, tôi xin trích bài kinh thứ 9, có một cái đoạn ngắn nói về tứ hướng này như sau: phục hữu bát pháp, vị bát nhân, tu đà hoàng hướng, rồi tu đà hoàng, tư đà hàm hướng, tư đà hàm, a na hàm hướng, a na hàm, rồi a la hán hướng, a la hán. Thì đây xin dịch sắc nghĩa như sau: lại nữa có 8 pháp gọi là 8 loại người, bao gồm: 1, người đang hướng đến quả vị tu đà hoàng; 2, người đã thành tựu quả vị tu đà hoàng; 3, người đang hướng đến quả vị tư đà hàm; 4, người đã đạt quả vị tư đà hàm; 5, người đang hướng đến quả vị a na hàm; 6, người đã đạt được quả vị a na hàm; 7, người đang hướng đến quả vị a la hán; và 8, người đạt được quả vị a la hán. Thì trong tiếng Sanskrit và Pali đó, thực ra cái chữ mà người Trung Hoa dịch là hướng á, thì đó gọi là Magga. Magga là con đường, và đây được hiểu là gì? Đang trên con đường, tức là vẫn còn tiếp tục tu, được gọi là hữu học. Và đối với 4 bậc thánh á, thì nó gọi là Phala, tức là đã được thành quả rồi, đã được quả vị rồi, đã được chứng đắc rồi. Như vậy chứ khác nhau giữa một cái là Magga, tức là điểm xuất phát đi trên một cái tiến trình, và Phala là thành quả của tiến trình đó, cái kết cục của cái tiến trình đó. Đó. Thì như vậy là tứ quả là cái kết quả đạt được đi trên con đường bát chánh đạo, còn tứ hướng là đang đi trên trường đường để đạt được tứ quả đó. Bây giờ chi tiết quá ra thì chúng ta sẽ có tu đà hoàng hướng, Sotapatti Magga, tức là đang trên con đường để đạt được tu đà hoàng. Thì trong chữ Hán nó có 2 từ, cái từ mà dịch thông dụng á là ngữ động từ hướng tu đà hoàng, thì đây là một động từ ha, ngữ động từ, hoặc là chúng ta có thể dịch thành là một cái ngữ ngữ danh từ, tu đà hoàng hướng. Chứ hướng ở đây đó là nó cho thành một danh từ, cái sự hướng về, sự đang hướng tới quả vị tu đà hoàng, còn được gọi là sơ quả hướng, tức là đang hướng về quả thánh thứ nhất, tức là bậc tuệ tri con đường ngược dòng. Tư đà hoàng hướng Sakha Dagami Magga, tức là đang trên con đường hướng đến quả vị này. Thì trong chữ Hán cũng có 2 cái cách dùng, hoặc là tư đà hoàng hướng, hoặc là ngữ động từ là hướng tư đà hoàng, và được gọi là nhị quả hướng, tức là hướng về quả thánh thứ hai, bực tuệ tri con đường, và chỉ còn tái sanh một lần thôi. Còn tu đà hoàng thì phải tái sanh 7 lần trong cõi dục hoặc là cõi sắc, cõi vô sắc, tức là vẫn tái sanh 7 lần. Còn cái quả hướng thứ hai đó là chỉ tái sanh một lần thôi, là giác ngộ. Thứ ba đó là tam quả hướng, còn gọi là a na hàm hướng, hoặc là hướng a na hàm, hoặc là tam quả hướng, tức là bậc tuệ tri con đường không còn trở lại, tức là đã giác ngộ được con đường đó và đang đi trên con đường đó gần hoàn tất rồi. Và thứ tư đó là tứ quả hướng, thì tiếng Bali đó, đó là Arahanta Magga, Arahanta Magga, dịch là A-la-hán hướng, hoặc là hướng A-la-hán, hay là tứ quả hướng, đó là bậc tuệ tri con đường A-la-hán, hoặc là đang trên con đường gần hoàn thiện thánh quả A-la-hán. Khái niệm 3, 4 quả sa môn. Thì như vậy thì đang trên con đường đã bắt đầu bằng con đường thì gọi là Magga, đạt được thành quả thì gọi là Phala. Như vậy 4 quả thánh thì gồm có như sau. Trước khi đi vào 4 quả thánh thì tôi xin trích một cái đoạn trong kinh Tạp A Hàm, quyển 29, cũng như là Tạp A Hàm, bài kinh thứ 618 ha. Thì đoạn kinh này đó có nghĩa như thế này. Thế nào là quả vị sa môn? Xin trả lời, gồm có quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả a la hàm và quả a la hán, tức là bốn quả thánh. Và quả tu đà hoàng như nãy chúng ta đã nhớ đó nha, Sotapatti, có theo chữ quả là pha la. Bỏ đi chữ pha la này, Sotapatti đó tức là người đã chứng đắc được quả a la hán, chứng đắc được quả sơ quả, tức là quả thánh thứ nhất, còn gọi là quả dự lưu, tức là dự vào dòng thánh. Chữ lưu đây đó là thánh lưu hay quý vị, tức là dòng thánh hay là gia phả thánh, gia phả thánh. Hoặc là bậc chứng đắc được quả ngược dòng, vì thánh quả là quả ngược dòng so với thói quen sống của con người phàm. Người phàm thì nam nữ thì phải lấy nhau hoặc là yêu nhau, rồi sanh con để cái lập sự nghiệp, hưởng thụ các khoái lạc giác quan, vân vân. Đó là dòng đời. Còn người dựa vào dòng thánh là phải đi ngược lại cái khuynh hướng đó, tức là tiết chế bản thân mình, không bị chạy theo các khoái lạc giác quan, làm chủ phản cảm xúc, vân vân. Quả thánh thứ hai đó là quả thánh là tư đà hoàng, Sakadagami Phala, tức là quả sa môn thứ hai, sa môn dị quả, hay còn gọi là nhất lai quả, tức là quả thánh chỉ quay trở lại sanh tử trong tam giới này tối đa là một lần thôi, là đạt được giác ngộ giải thoát. Thứ ba đó là quả Anaham, Anagami Phala, còn gọi là sa môn tam quả, hay là bất hoàn quả, tức là quả vị không còn quay trở lại sanh tử nữa. Nếu mà gọi đủ á, thì đó là luân hồi bất hoàn quả, hoặc là sinh tử bất hoàn quả, quả vị không quay trở lại sinh tử, hay là không quay lại cái dòng lãng quẩn. Và thứ tư đó là quả A-la-hán, Arahanta Phala, còn gọi là sa môn tứ quả, tức là quả thứ tư của hạnh tu sa môn, và được phiên âm là quả A-la-hán. Vì chữ này nó đa nghĩa cho nên các tổ Trung Quốc quyết định là không có dịch bốn cái thành quả này, là không có dịch mà chỉ là phiên âm thôi. Thì về nếu dịch thì chúng ta có thể nói như thế này: quả thánh một hoặc là quả thánh tái sanh bảy lần, quả thánh hai đó được gọi là quả thánh tái sanh một lần, quả thánh ba được gọi là quả thánh không còn tái sinh, và quả thánh thứ tư đó là quả thánh nhân trọn vẹn. Quả thánh nhân trọn vẹn thì giữa cái thứ ba và thứ tư á, là cả hai đều là không còn tái sanh hết, nhưng mà ở thứ ba đó là vẫn còn một phần nhỏ của hữu học, còn ở quả là hán là không còn một yếu tố hữu học nữa, bởi vì đã hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định rồi. Khái niệm bốn, bốn đôi tám cặp hiền thánh, chữ Hán gọi là tứ song bát bối hiền thánh, hoặc gọi là tứ song bát bối. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là bốn đôi tám cặp. Đừng hiểu đó là hai cái vế khác nhau nha. Bốn đôi thì bằng với tám cặp, tám người. Bốn đôi thì bằng với tám người, một đôi thì là hai. Bốn đôi thì bằng với tám thì tại sao gọi là một đôi? Tại vì quả thánh thứ nhất thì nó là có là gì, người đang đi hướng lên trên quả thánh đó, thì hai nhân vật đó thì được gọi là một cặp. Thì bốn quả thánh thì gồm có bốn cặp, mà bốn cặp thì tạo ra là tám bậc hiền thánh, tám bậc hiền thánh. Trong chữ Hán còn được dịch đó là tứ song bác sĩ, tứ song bác sĩ, tức là tám bậc hiền thánh ha. Còn gọi là Sika, Sika tức là bậc hữu học, bậc hữu học. Hữu học đây đó là cần phải hoàn thiện ba loại học. Thứ nhất đó, hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện đạo đức Adisila, tức là đạo đức trọn vẹn hay là đạo đức siêu việt, đó là học để hoàn thiện đạo đức siêu việt. Sika đây là loại học ha. Đây còn gọi là tăng thượng giới học trong chữ Hán. Thứ hai đó là hoàn thiện thiền định, Adichitta Sika, tức là học để hoàn thiện tâm siêu việt, nó gọi là tăng thượng ý học. hoặc là tăng thượng tâm học, đó là hai cách dịch khác nhau. Thứ ba đó là hoàn thiện trí tuệ, Adi Banya Sika, học để trí tuệ được toàn hảo. Thì Hán Việt phiên dịch đó là tăng thượng tuệ học. Đó là dựa vào kinh Tạp A Hàm, bài kinh thứ 832, bài kinh 832 có mô tả về ba nội dung học của bậc hữu học đang trong con đường hướng đến là một trong tám quả thánh, thì gọi là tám bậc hiền thánh. Thì bây giờ cái biểu đồ tôi liệt ra đó để chúng ta có thể thấy được bốn cặp ha, bốn cặp trở thành là tám hiền thánh. Thứ nhất á, là chứng đắc Tu Đà Hoàng đạo giả, đó là người đã đạt được ha, là người đang đi trên con đường ha, người đang trên con đường hướng đến quả Tu Đà Hoàng. Thứ hai đó là người đã đạt được quả Tu Đà Hoàng. Thứ ba đó là chứng đắc Tu Đà Hàm đạo giả, tức là người đang đi trên con đường Tu Đà Hàm. Thứ tư là người đã chứng được quả Tu Đà Hàm. Thứ năm là người đang đi trên con đường A-na-hàm. Thứ sáu là người đã chứng đắc được quả A-na-hàm. Thứ bảy là người đang trên con đường của A-la-hán. Này nó thiếu cái chữ đạo quý vị, chữ đạo A-la-hán đạo giả ha. Và thứ tám là người đã chứng đắc được quả A-la-hán. Đó là bốn cặp gồm có tám bậc hiền thánh. Kinh Tạp A Hàm bài kinh thứ 931 có đoạn sau đây, tôi dịch nguyên văn: bốn đôi tám bậc hiền thánh này được gọi là đệ tử tăng của Thế Tôn, đầy đủ giới đức thanh tịnh, đầy đủ thiền định, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ kiến thức về sự giải thoát, đáng được kính ngưỡng, đáng được cúng dường, là ruộng phước tốt. Thánh đệ tử niệm tăng đoàn như thế thì không nổi lên tham dục, giận dữ, ngu si. Nhờ niệm tăng đoàn thường xuyên nên được thăng tiến niết bàn. Thì đây là một trong các chủ đề, một trong 40 chủ đề thiền chỉ, tức là niệm các đối tượng, trong đó có niệm tăng đoàn để tâm chúng ta vắng lặng, tâm chúng ta dừng lại các ý niệm ác, các động cơ ác, các cái nhận thức ác, để chúng ta đi sâu vào thiền định. Khái niệm thứ năm, bảy bậc hiền giả, chữ Hán gọi là thất loại hiền giả. Thì trong kinh Tạng Pali và A Hàm tương đương đó, nhất là tăng nhất A Hàm và tăng chi bộ kinh ở phẩm bảy pháp đó, thì có điều ra bảy hiền giả như thế này. Thứ nhất là tùy tính hành Sada Nusari, chữ Hán dịch nghĩa đó là tùy tính hành nhân, tức là người thực tập giải thoát trên nền tảng của niềm tin. Và niềm tin đây nó khác với lại các tôn giáo khác nha, không có tin vào Thượng Đế Thần Linh, mà tin vào 10 đức hiệu của Đức Phật, tin vào 6 đặc điểm của chánh pháp, và tin vào là 9 đặc điểm của tăng đoàn, tin vào đời sống đạo đức, tin vào giá trị của sự rộng lượng bố thí, tin vào cái kết quả tái sanh làm người và tái sanh làm con người ở cổ trời, mà tin vào tái sinh, tin vào chuyển nghiệp, đúng không? Thứ hai đó là tùy pháp hành nhân Dhamma Nusari, tùy pháp hành nhân tức là bậc giác ngộ do thực tập theo chân lý, chứ tùy pháp tức là đi theo hay là thực hành theo. Thứ ba là tính giải thoát nhân. Thứ tư là kiến đáo nhân Ditthi Patta, tức là bậc đạt được trí tuệ. Và thứ năm là thân chứng nhân Kaya Sikhi, là bậc chứng đắc được, tự thân mình chứng đắc được chứ không có nhờ vào tha lực gì hết đó. Thứ sáu đó là tuệ giải thoát nhân Ban Nhá Vi Múc Tô, người giải thoát bằng trí tuệ. Thứ bảy là câu giải thoát nhân Ubato Baga Vi Múc Ta, tức là giải thoát bằng hai cách. Cái câu đây là hai cách, thưa quý vị, câu là cùng, cùng đây tức là hai. Được hiểu là gì? Giải thoát bằng trí tuệ và giải thoát các sự xích ở tâm. Đó. Thì như vậy thì về bản chất á, thì ở cái vị trí thứ 6 đó là tuệ giải thoát văn, và vị trí thứ 7 là giống nhau. Giống nhau là ở chỗ là gì? Giải thoát luôn luôn bằng trí tuệ. Và bản chất của giải thoát là gì? Là tháo mở các rối buộc của tâm. Cho nên đó là 7 loại hiền giả giải thoát này đó ít được đề cập ở trong các kinh khác, chỉ có kinh Tăng Chi thôi và kinh Tăng Nhất A Hàm. Thì nó cũng là nằm trong gia phả thánh nhân. Còn 8 hiền thánh thì nhã như tôi đã nêu rồi ha, đã nêu rồi. Chúng ta cũng cần làm quen với khái niệm các nhóm xiềng xích. Vì trong phần đầu tôi đã khẳng định đó là Đức Phật Thích Ca lấy xiềng xích làm hệ quy chiếu để đánh giá trình độ tu tập và giải thoát của con người. Nếu ai sống nhiều với xiềng xích thì người đó được gọi là người phàm. Nếu ai đã chặt đứt xiềng xích thì người đó được gọi là thánh. Nhưng mà trong các trường phái Phật giáo thì cái khái niệm về xiềng xích này cũng rất là khác nhau, khác nhau căn bản, tức là khác nhau ở mức độ đơn giản chứ không phải là khác nhau nó quá lớn. Thì trong tiếng Sanskrit gọi là Samyojana, tiếng Bali thì cũng vậy. Và trong chữ Hán thì được dịch là bằng 3-4 từ khác nhau, 3 từ thông dụng sau đây, hoặc là kiết sử, tức là dây xiềng xích sai sử chúng ta, hoặc là kiết triền, tức là dây xiềng xích trói buộc con người, hoặc là truyền cái, tức là dây xiềng xích nó trói buộc và nó che phủ tâm của chúng ta trong sự mê mờ. Là dù là dịch theo cái cách nào thì cái chữ nôm na vẫn là xiềng xích thôi, xiềng xích hay là dây trói buộc. Thì chữ xiềng xích thì nó rõ hơn và nó làm cho chúng ta hình dung đó là các cái mắt xích đó được làm bằng thép rất là chắc, không thể dễ dàng mà tháo mở được. Như vậy thì ở góc độ giải thoát của Phật giáo đó thì các sợi dây xiềng xích này đó, đó là vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Và giải quyết các sợi xích này đó là giải quyết từ góc độ tâm lý học trị liệu Phật giáo, để chặt đứt xiềng xích. Sau đây đó là các nhóm xiềng xích thông dụng trong các trường phái Phật giáo nói chung. 5 xiềng xích thấp, chữ Hán nó gọi là ngũ hạ phần hạ phần kiết, hay là ngũ hạ phần kiết sử, ngũ hạ phần triền cái, vân vân ha. Thì nó bao gồm á, thứ nhất là thân kiến, tức là quan niệm sai lầm về nhân tính. Thứ hai đó là giới cấm thủ, tức là chấp cho rằng á, các phương pháp khổ hạnh giải thoát là con đường giác ngộ giải thoát. Đây là cái chấp thủ căn bản của Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo mà Đức Phật đã từng trải qua trong 6 năm khổ hạnh. Thứ ba đó là hoài nghi. Mà hoài nghi đó là gì? Là cái biểu đạt của thiết trí tuệ. Nghi Đức Phật, nghi chân lý, nghi tăng đoàn, nghi đạo đức, nghi kết quả của việc làm thiện, nghi tái sinh. Thứ năm á, là thứ tư á, là tham dục. Tham dục tức là khao khát tính dục, khao khát hiện hữu, khao khát phi hiện hữu. Và thứ năm á, là sân hận, hay còn gọi là sân khỏe. Sở dĩ mà 5 xiềng xích này được gọi là hạ phần là vì ai bị vướng vào và bị chi phối bởi đó sẽ phải tái sanh vào cõi dục. Mà cõi dục đó là cái trọng tâm của sanh tử và luân hồi, không thể làm cho con người được giác ngộ và giải thoát. Đó. Thì đây đó là Đức Phật cũng nêu ra là từ thấp đến cao. Thực ra là quan trọng nhất vẫn là hai cái vế cuối cùng thôi, đó là tham dục và sân hận. Vì hai cái này nó nặng và khó chấm dứt hơn. Còn ba yếu tố đầu là giải quyết từ đó là dễ. Nhóm 2, 5 xiềng xích cao, chữ Hán thường dịch đó là ngũ thượng phần kết, hay là ngũ thượng phần kiết sử, hoặc là ngũ thượng phần triền cái. Thì nó bao gồm, thứ nhất đó là tham ái cõi sắc, sắc giới ái. Thứ hai đó là tham ái cõi vô sắc, vô sắc giới ái. Thứ ba đó là dao động, Hán Việt phiên âm là trạo cử. Thứ tư là chấp vào cái tôi, tức là mạng. và thứ năm á, là vô minh, là vô minh. Nhóm ba, năm lệ sử, năm lệ sử tức là năm xiềng xích bén nhạy ha, ngũ lệ sử còn được gọi là năm xiềng xích thấp, năm xiềng xích thấp. Thì cái này thì chúng ta thấy nó cũng giống như là cái nhóm đầu tiên ha, nhóm đầu tiên thì gồm có thân kiến, nhiều nó khác nhau một số cái như thế này. Thứ nhất là thân kiến tức là chấp vào tổ hợp tâm vật lý, thường hợp bất biến. Thứ hai là biên kiến tức là chấp một bên. Thứ ba là tà kiến tức là chấp sai lầm. Thứ tư là kiến thủ kiến tức là chấp vào quan điểm, bảo thủ quan điểm cho mình là hệ quy chiếu của chân lý. Thứ năm là giới cấm thủ kiến tức là chấp vào giáo điều và các phương pháp khổ hạnh như là phương tiện giải thoát. Thì đây là một cái nhóm mà Phật giáo bộ phái là thường sử dụng. Thứ tư là nhóm năm trói buộc ngu muội, hay còn gọi là ngũ độn sử, nó còn được gọi là năm xiềng xích cao. Thì gồm có tham, sân, si, mạng và nghi. Thì đây là cái cách mà bên Phật giáo thừa bộ phái sử dụng. Như vậy là trong bốn cái danh sách mà chúng ta vừa điểm qua đó, thì hai danh sách đầu là của Phật giáo thượng tọa bộ và hai danh sách sau là của Phật giáo bộ phái sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên biết đến một số khái niệm khác liên hệ đến xiềng xích, gồm có ba xiềng xích, còn được gọi trong tiếng là tam kết hay là tam kiết ha. Thì gồm có thân kiến, giới cấm thủ và nghi kiến. Bốn xiềng xích thì gồm có xiềng xích dục, xiềng xích sanh, xiềng xích nghi, xiềng xích lệ dưỡng, đó là hưởng thụ á. Chín xiềng xích thì gồm có ái, rồi sân, vô minh, mạng, nghi, tà kiến, chấp thủ, ganh ghen, bỏng sẻn. Thì đó là cái danh sách được chích ở trong kinh Tạp A Hàm, Tạp A Hàm quyển thứ bài kinh thứ 490, quyển thứ 18. Hoặc là chúng ta cũng có khái niệm 10 xiềng xích thập triền, thì gồm có tham dục, tham cõi sắc, tham cõi vô sắc, sân hận, vô minh, ngã mạn, hoài nghi, thân kiến và giới cấm thủ. Thì vậy là Phật giáo bộ phái phát triển ra rất là nhiều khái niệm, rất nhiều khái niệm, và trong số đó có những khái niệm được Phật giáo đại thừa sử dụng lại. Như vậy thì chúng ta thấy là cái khác nhau ở một vài nét phụ giữa Phật giáo thượng tọa bộ với Phật giáo bộ phái về những nội dung liên hệ đến những xiềng xích của tâm mà các bậc thánh và hướng đến quả vị thánh đó thành công trong việc chặt đứt thì mới đạt được thành quả. Phần 2, bậc chính thức vào dòng thánh nhân Sotapanna. Trong phần này đó thì chúng ta sẽ điểm qua khái niệm nè, điều kiện về nếp sống của thánh thứ nhất nè, hội đủ năm gốc rễ, chấm dứt ba sự sức, và đặc điểm của loại thánh này là như thế nào. Thì như tôi vừa nói đó, là cái tiêu chí để đánh giá thánh nhân của Đức Phật đó, đó là thành công trong việc chặt đứt các xiềng xích. Và thánh nhân ở bậc thứ nhất này đó là phải thành công trong việc chặt đứt được ba xiềng xích. Ba xiềng xích nội dung thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Thứ nhất là về khái niệm, bậc thánh thứ nhất được gọi là Tu Đà Hoàng, Sotapanna trong tiếng Sanskrit và Sotapanna trong tiếng Bali. Tu Đà Hoàng, chữ Hoàng được viết bằng hai cách. Cách một là bên tay trái đó là bộ thủy, cách hai đó là bên tay trái là bộ mộc ha, đều giống nhau. Hoặc còn được phiên âm là Tu Đà Hoàng Na ha, hay dài hơn là Tốt Lộ Đa A Bạn Na, hoặc là Tốt Lộ Đa A Bát Nang ha, Bát Nang. Đó là các cách mà phiên âm, bởi vì người Trung Quốc có nhiều cái từ đó, họ không phát âm được. Những cái từ như chữ R đó thì họ không phát âm được. Cho cái cách mà phiên âm của người Trung Quốc là không bao giờ gần được, sát được với tiếng Bali Sanskrit hay Prakrit của người Ấn Độ. Còn người Việt Nam chúng ta đó là một ngôn ngữ gồm có 6 thanh. Trung Quốc thì có 4 thanh thôi, ví dụ là wo, 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 4 dấu thôi, 4 thanh dấu. Còn chúng ta là có 5 thanh dấu, dấu hỏi, dấu ngã. Đó là người miền Bắc đó, thì phát âm rất là chuẩn. Còn người miền Nam như tôi là phát âm không có chuẩn được, dấu hỏi, dấu ngã. Rồi cái thanh thanh bằng thì nó gồm có dấu huyền và không dấu. Thì ở trong tiếng Trung Quốc nó không có phân biệt rõ như thế. Chúng ta có 6 thanh, cho nên là chúng ta có thể phiên âm được một cách rất là sát, có thể nói là 90% so với bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới, bao gồm tiếng Sanskrit và Bali. Thì cái chữ này đó là một tổ hợp từ gồm có 2 thành tố. Thứ nhất là Sota, tức là dòng sông. Hà lưu, hà lưu tức là cái dòng chảy của con sông. Thứ hai đó là từ Abhayā, có nghĩa là người đi vào, người nhập vào. Và nghĩa thứ hai đó là thắng giả, tức là người chiến thắng. Nếu chúng ta dịch ở cái nghĩa thứ hai đó thì Sotapanna là người chiến thắng dòng chảy. Dòng chảy đây là dòng chảy thế gian. Chúng ta có thể hiểu rõ đó, đó là thế hà lưu, đó là dòng chảy đời. Dòng chảy đời đó là dòng chảy của tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, vân vân. Còn nếu mà chúng ta dịch theo nghĩa đầu đó là người đi vào dòng chảy của thánh nhân, thì lúc đó là chúng ta sẽ dịch sát nghĩa trong chữ Hán là gì? Thánh hà lưu nhập giả, tức là người đi vào dòng thánh. Thì một trong hai cái cách dùng thì đều được. Còn ở Việt Nam mình cứ quen chữ Hán cái đó là quả dự lưu, là bắt đầu dự vào, hoặc là quả nhập lưu đi vào dòng. Tôi đề nghị là chúng ta nên dịch rõ luôn quả dự vào dòng thánh. Từ nó hơi dài chút xíu nhưng mà người Việt Nam nghe tới đâu hiểu tới đó. Còn dùng âm Hán Việt sẽ làm cho Phật giáo bị suy vọng, bởi vì người Việt Nam hiện đại không có mấy người biết chữ Hán. Có hai loại dòng được Đức Phật đề cập. Thứ nhất là Dhamma Sota, tức là dòng chánh pháp, hay còn gọi là Arya Sota, dòng thánh, dòng chảy của thánh. Thì dòng này có chức năng là giúp cho người thực hành thực nghiệm tâm linh đạt được trình độ Parami, tức là bờ bên kia. Và cứ tiếp tục đi như thế đó, thì đến lúc nào đó hoàn thiện được cái kết quả giải thoát đó, thì người tu tập đó sẽ có mặt ở trong dòng Niết Bàn, Nirvana Sota, đi vào dòng Niết Bàn, tức là không còn sanh tử nữa. Cho nên nó dựa vào dòng thánh là dựa vào dòng Niết Bàn, từ cái quả vị thánh đầu tiên. Còn dòng thứ hai đó là dòng thế gian, Loka Sota. Loka Sota thì nó chia ra là 3 cái khuynh hướng. Hoặc là bị đắm nhiễm bởi dục, tức là tình yêu và tính dục. Hoặc là đắm nhiễm bởi hiện hữu, hễ ai mà có tình tính dục thì vẫn tiếp tục là mong cầu hiện hữu và tái hiện hữu, tồn tại và tái tồn tại, không có tách rời nhau. Còn khi mà thất bại trong cái mưu cầu khác ái, tức là tình về tính dục đó, thất bại về sự nỗ lực đó, thì người ta rơi vào trầm cảm và tự tử, tức là phi hữu ái. Người đề để chảy vào là một trong 3 cái dòng đó, hoặc là cả 3. Kinh Tập A Hàm, bài kinh thứ 843, có đoạn tôi dịch nguyên văn như sau. Thế Tôn, tức là Đức Phật, bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng, thế nào là dòng? Xá Lợi Phất thưa Phật, bạch Thế Tôn, khái niệm dòng của Thế Tôn chính là đường thánh 8 nhánh. Ở đoạn cuối cùng, cái câu cuối cùng đó, Thế Tôn sở thuyết lưu giả, vị bát thánh đạo. Khái niệm được gọi là dòng thực ra chính là đường thánh gồm có 8 nhánh. Thì chúng ta nên nhớ chữ Hán nó có những giới hạn ha. Đây đừng có nên dịch đó là 8 con đường thánh nha, mà là thánh đạo là đường thánh là chính. ngữ danh từ này là dịch trước, và chữ bát này đó là một tính từ gồm có 8 bộ phận. Trong tiếng Anh đó thì họ dịch như thế này là eightfold path, và chữ path là số ít chứ không có số nhiều nha. Eightfold là gồm có 8 phần, gồm có 8 phần, 8 chi nhánh, 8 ngõ, chứ không phải là 8 con đường, chỉ có một con đường thôi mà nó gồm có 8 bộ phận. Kinh Tập A Hàm nói về cái tiêu chí về bản chất của vị thánh nhập vào dòng thánh như thế này, tôi dịch nguyên văn: này các tỳ kheo, cần biết rõ như thật rằng chấm dứt 3 sự sức gồm thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi, được gọi là quả thánh Tu Đà Hoàng, không còn đọa vào đường ác, chắc chắn đạt được giác ngộ tuyệt đối, phải tái sinh cõi người trời 7 lần, tối đa sẽ chấm dứt toàn bộ khổ đau. Vì cái đoạn chữ Hán tôi chích quy văn để bên dưới để chúng ta có thể đối chiếu được. Thì đây cái đoạn này là nói rất rõ là phải kết thúc được 3 xiềng xích, xiềng xích chấp về thân, xiềng xích phương pháp tu sai, xiềng xích hoài nghi, thì người đó đã trở thành quả thánh thứ nhất rồi. Và nếu chúng ta dựa vào tiêu chí này thì có rất nhiều tăng ni chứng được cái quả này, nói thật vậy đó. Nhưng mà tăng ni ta khiêm tốn, ta không nói ra thôi. Thì bây giờ đó là có học Phật ở trình độ trung cấp trở lên thôi, thì làm sao mà còn chấp vào thân kiến? Dĩ nhiên là giữa cái kiến thức và cái thực tiễn nó khác nhau. Không có chấp vào thân kiến, có nghĩa là không có chấp vào cơ thể là thường hằng bất biến, mình hiểu rõ cơ thể là vô thường, cơ thể này đó là cấu tạo bởi nhiều yếu tố chứ không phải là một thực thể. Cái đó chúng ta giải thích được. Nhưng trong đời sống thực nghiệm đó là gì? Chúng ta không có mặc cảm đối với thân phận da đen, da xấu, cơ thể xấu, quá mập, quá ốm, quá lùn, vân vân, mà cũng không có hãnh diện quá đẹp, quá cao, quá trắng. Ai bị dướng kẹp vào cái ý niệm đó thì gọi là thân kiến. Tức là thoát ra khỏi tất cả cái đó thì gọi là đã dứt được một cái dây xiềng xích bọt. Còn giới cấm thủ thì bây giờ mình tu theo Phật là học trình độ Phật học trung cấp thôi, thì chúng ta đâu có đi theo phương pháp sai được. Đi theo phương pháp bát chánh đạo thì tự động cái kia nó được loại trừ hết. Nếu ai đi đúng bát chánh đạo nha, còn không đi đúng bát chánh đạo thì vẫn còn giới cấm thủ. Còn hoài nghi đó, nếu mà mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, tin luân hồi, tin đạo đức, tin chuyển nghiệp, thì chúng ta đã có được trí tuệ rồi. Có được trí tuệ, hết hoài nghi là có được trí tuệ. Thì đó là 3 dây sừng xích trói buộc ở trong cõi phàm, và chấm dứt được 3 dây này thì chứng được quả thánh thứ nhất. Như vậy quả thánh thứ nhất không phải là quá khó, không phải là quá khó, rất nhiều người trong chúng ta đạt được. Về điều kiện sống của bậc thánh thứ nhất thì tôi trích bài kinh 843, thì trong văn học Pali thì cũng tương đương hả mấy vị. Thứ nhất đó, là phải là người thân cận với các bậc hiền. Thứ hai đó là nghe học Phật pháp, tức là có học Phật pháp tới đây tới chốn, chứ không phải là chỉ có tự tu không học gì hết là không có đạt được. Thứ ba là tư duy chân chính, nội chánh tư duy, tức là ở trong tâm cũng có những cái tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham ái sân hận si mê. Và thứ tư là thuận theo chánh pháp. Thuận theo chánh pháp thì chắc chắn là thuận theo đạo đức, thuận theo chân lý, thuận theo luật pháp rồi. Thì đó là 4 cái điều kiện về sống mà một bậc thánh thứ nhất đạt được. Nếu mà ai đạt được cái này cộng với những cái kia vừa nêu thì người đó đã trở thành là thánh thứ nhất rồi. Điều kiện thứ ba là hội đủ 5 gốc rễ, tức là ngũ căn, 5 nền tảng, bao gồm niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng, tinh tấn dứt các điều ác và thực hành các điều thiện, chánh niệm tỉnh thức qua thân thể, cảm giác, tâm và mọi sự vật, và chánh định với nội hàm đó là xa lìa tham ái, để xả niệm thanh định. Và cuối cùng là đạt được trí tuệ qua học hỏi chân lý, tư duy về chân lý và thực tập chân lý. Thì ai mà hội đủ được 5 gốc rễ này đó thì người đó sẽ chứng được quả thánh thứ nhất. về nội dung quan trọng nhất đó là chấm dứt ba sự xích, ba sự xích tam kết hoặc là tam chủng kết hoặc là tam kiết sử, vân vân. Thì đó là ba trong năm của năm chó bù cao, năm chó bù cao. Dựa vào luận du già sư địa ở trên kinh Tạp Bà Hàm chúng ta đã nêu ra rồi. Thì xiên xích được định nghĩa là hòa hợp với khổ, tức là hễ ai mà còn sống với các xiên xích này thì người đó là đang sống với khổ. Còn chấp vào thân là còn khổ, còn hoài nghi là còn khổ, còn là chấp vào phương pháp tu sai là còn khổ. Hiện nay thì nhiều pháp môn trong Phật giáo gắn liền với tín ngưỡng, thì cái đó nó là một phần của giới cấm thủ, nó không phải là đúng bát chánh đạo. Dựa vào lượng đại trí độ của Phật giáo Đại Thừa thì nó có một đoạn như thế này: tất cả chúng sinh đều bị xiềng xích sai khiến nên bị phiền não, từ sinh tử không có điểm bắt đầu, không có người nào trị được bệnh này, bị lạc dẫn vào tà sư ngoại đạo. Thế vậy thì đoạn luận này đó là gián tiếp cho chúng ta biết đó, đó là nếu mình chẳng may là tín đồ của các tôn giáo khác vốn không có dạy cái con đường giác ngộ giải thoát như là đạo Phật, thì chúng ta bị dẫn dắt sai và kết quả là vẫn tiếp tục tái sinh trong luân hồi. Dựa vào pháp luận túc luận của Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Hữu Bộ đó, thì nó có đoạn sau đây: người chứng quả vào dòng thánh ở trong hiện pháp đã chấm dứt vĩnh viễn ba xiềng xích gồm thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi. An trú trong trạng thái này chưa thể chứng đắc quả Nhất Lai thì gọi là dự lưu. Đó là một cái đoạn định nghĩa rất là gọn, và đoạn này đó là nó trùng khớp hoàn toàn 100% với kinh Tạp A Hàm và kinh Tương Ưng của Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Như đã tôi đã nói đó là bốn quả thánh A La Hán thì không có sự khác biệt căn bản giữa Phật giáo Thượng Tọa Bộ với Phật giáo Bộ Phái, nội dung là rất là giống nhau, chỉ có khác nhau ở Phật giáo Đại Thừa thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào ba nội dung xiềng xích. Về thân kiến, tiếng Sanskrit gọi là Satkaya Dist, Bali là Satkaya Dithi, còn được dịch trong Hán Việt đó là hư hụy thân kiến hay là di chuyển thân kiến hoặc hữu thân kiến. Chữ hữu đây không phải là có nha, mà là hiện hữu đó, thân tiếp tục hiện hữu, thân hiện hữu, chấp vào cái thân hiện hữu này là thường còn bắt biết. Và do đó thân kiến còn được hiểu là gì? Ngũ thủ uẩn, tức là chấp vào năm tổ hợp, tức là lẽ ra chúng ta phải để là thủ ngũ uẩn thì nó đúng hơn, nhưng không biết tại sao trong chữ Hán đó thì các bậc dịch giả ngày xưa phần lớn là người Ấn Độ, rồi hợp tác với những người Trung Quốc, mà các tổ sư Ấn Độ thì không có giỏi chữ Hán bằng người Trung Quốc, các tổ sư Trung Quốc thì không giỏi tiếng Sanskrit Pali bằng người Ấn Độ, cho nên phối hợp nhau. Thì cái giai đoạn dịch đầu đó ta gọi là Hán Hồ hay là Hồ Hán, chữ Hán á là chữ Hán, Hồ á là cái khái niệm mà người Hán đã chỉ cho tiếng Ấn Độ, thường là Sanskrit hoặc là Prakrit, hai ngôn ngữ mà được các cái nhà tổ sư của Phật giáo Ấn Độ khi mà đi truyền đạo sang Trung Quốc là họ mang theo những bản kinh, và cái văn phong dịch lúc đó đó nó ảnh hưởng cái dân phạm. Một nửa thì tiếng Sanskrit Prakrit được gọi là tiếng Hồ, một nửa là chữ Hán, cho nên ở đây dịch đúng nó phải là thủ ngũ uẩn chứ không phải là ngũ thủ uẩn, tức là chấp vào năm nhóm chứ không phải là năm nhóm chấp nha quý vị. Thì bản thân của năm uẩn không có vấn đề, thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đó là bình thường, nhưng mà chấp vào đó một trong những thứ đó là tôi hay là bao gồm năm thứ đó là tôi thì cái đó nó tạo thành là vấn đề. Giải thích nghĩa đó rõ ra gì? Chấp trước ngũ uẩn thị ngã, chấp vào năm nhóm này là tôi, cho đó là chân ngã hay là thật ngã hay là linh hồn sau khi chết thì đều được xem là chấp ngã. Và hễ ai mà đã bị chấp ngã rồi thì nó kéo theo một cái hệ lụy, tức là chấp vào ngã sở hữu, tức là các vật, những thứ do chúng ta trực tiếp làm ra, hoặc là chúng ta xí được, chúng ta cướp được, chiếm được, hay là ăn cắp được bằng nhiều hình thức. Thế vậy bất cứ người nào mà chấp vào thân kiến thì cái đó rơi vào ba trạng thái mà Đức Phật nói trong kinh Tạng Pali cũng như là kinh điển A Hàm của Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Bộ Phái như sau. Etam mama, cái này là của tôi, tức là chấp sở hữu. Thứ hai đó là Esoham asmi, cái này là tôi. Và thứ ba là Esomi atta, cái này là bản ngã, hay cái này là tự ngã của tôi. Thì bị vướng kẹt vào ba hình thái đó bằng nhận thức, là bằng tư duy, bằng hành động, thì cái đó vẫn còn tiếp tục là người phàm. Cho nên thấy thân kiến đơn giản nhưng mà đi vào chiều sâu đó thì đó là cả một cái quá trình hành trì, không đơn giản. Xiềng xích thứ hai, xiềng xích thứ hai đó là giới cấm thủ kiến. Đó, giới cấm thủ kiến tiếng Sanskrit là Silavasta Paramasa. Đó, thường được dịch trong Hán Việt đó gọi có hai từ. Thứ nhất á là giới cấm thủ, thì đây là một ngữ danh từ nha quý vị, đầy đủ hơn là giới cấm thủ kiến, tức là một loại kiến thức chấp vào những cách tu sai và xem đó là con đường độc lộ để đạt được giác ngộ và giải thoát. Cả cái tu sai trong đạo Bà La Môn đó là khổ hạnh ép sát, là thờ phượng thượng đế thần linh bằng là máu và sự sống của các loài động vật, hoặc là tắm trên sông Hằng mà cho rằng là có thể sám hối tất cả những tội lỗi. Thì các tôn giáo khác phần lớn nó rơi vào giới cấm thủ hết, nói theo quan điểm Phật học đó. Cho nên mình không phải phân biệt đối xử tôn giáo. Thì nhiều phương pháp của các tôn giáo đó là tín ngưỡng, là cầu nguyện, giao khoán niềm tin vào Chúa thôi. Thì bên Phật giáo xem đó là gì? Giới cấm thủ. Tôi cũng xin nói thêm đó là Bà La Môn giáo chia ra đó là một đời người gồm có 4 giai đoạn. Thì giới cấm thủ nó thuộc giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Giai đoạn 1 của đời người đó là Phạm Chí Kỳ Ramachajin, tức là từ lúc mà được sinh ra ở tuổi ấu niên, rồi thiếu nhi, rồi thiếu niên, rồi thanh niên, tức là đến tuổi trưởng thành 18 hoặc là 30. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn hưởng được sự chăm sóc của cha mẹ, rồi vui chơi, học hành, giải trí, thể thao. Giai đoạn thứ hai đó là Gia Cư Kỳ Gishastha, tức là giai đoạn bắt đầu lập nghiệp, có gia thất, tức là lấy vợ, lấy chồng, rồi sanh con, rồi phát triển sự nghiệp, trải nghiệm hạnh phúc cận đời. Đó. Giai đoạn thứ ba là Lâm Thê Kỳ Vanabastha, tức là đi vào rừng để đi tu, trở thành các đạo sĩ. Thì giai đoạn này đó thì phần lớn chỉ là những người thuộc giai cấp Bà La Môn. Nhưng Bà La Môn nó có một cái hai là Bà La Môn cư sĩ và Bà La Môn tu sĩ. Thì chỉ có một thiểu số Bà La Môn xuất sắc, có động cơ cứu đề đó mới trở thành đó là đạo sĩ, đi vào rừng để tu. Và giai đoạn thứ tư là Độn Thế Kỳ Sanyasin, tức là xa lánh cuộc đời, ở trong rừng phát triển và cho đến lúc nào qua đời thì thôi. Thì như vậy, người chấp vào giới cấm thủ của đạo Bà La Môn hay là giới cấm thủ của đạo Sa Môn thì diễn ra ở phần 3 và phần 4 của cuộc đời, tức là ở tuổi 45 cho đến 60. Thì tuổi thọ trung bình của con người thời Đức Phật là khoảng chừng 55, nhiều nhất là 60 tuổi thôi. Còn giới cấm thủ kiến trong đạo Kỳ Na đó là gì? Suốt đời tu sĩ không mặc áo quần, ta mặc áo không khí thôi. Thứ hai đó là không ăn trứng, cũng không ăn các cái sản phẩm được sản xuất từ sữa, không uống sữa vì sợ là tổn hại cái lòng từ bi đối với động vật. Rồi nước thì không có cần phải nấu, nấu về là chết các loài côn trùng, tức là rất là cực đoan về lòng từ bi đối với các loài động vật. Cực đoan thái quá thì rất là khó, cho nên là dầu cái phái tu này đó có trước đạo Phật khoảng 6 năm nhưng mà không có phát triển mạnh, nay thì vẫn còn tồn tại tại Ấn Độ. Thì các đạo sĩ này một năm á, thì họ có một cái lễ hội Kumbh Mela. Quý vị có thể đánh cái từ khóa này vào trong Google, Kumbh viết là K-U-M-B Vela, Kumbh Mela, Mela là M-E-L-A, Kumbh Mela. Thì quý vị sẽ có nhiều cái video clip về cái lễ hội này. Theo đó đó thì các đạo sĩ này nó sẽ đi mặc áo không khí, tức là không có quần áo gì hết á, đi hàng ngàn người vào các ngã phố rồi dọc theo sông Hằng, và quần chúng á, tín đồ ta tôn thờ như là thánh sống ta lại. Thì cái đó được gọi là giới cấm thủ kiến, vì xem cái cách tu đó, khổ hạnh đó, đó là cái cách vô giác và giải thoát, đó là pháp tu của đạo Kỳ Đa, một chùa phái của Sa Môn. Thì Ấn Độ có nhiều cái pháp tu thuộc vào giới cấm thủ kiến lắm. Và sợ sự xích thứ ba đó là hoài nghi, tiếng Sanskrit là Vichikistha, tiếng Bali thì Vichikistha, được dịch trong chữ Hán bằng ba từ, một là nghi, thứ hai là hoài nghi, thứ ba đó là nghi hoặc, nghi hoặc. Thì nội dung của hoài nghi này đó thì gồm có nghi sự giác ngộ của Đức Phật, nghi giá trị của chân lý Phật dạy, nghi vào giá trị của tăng đoàn hay là ni đoàn. Vì sau này đó thì mở rộng thêm nghi về bốn chân lý là con đường giác ngộ giải thoát. Thì vậy bản chất á, hoài nghi là con đẻ của vô minh. Hễ ai mà còn hoài nghi, tấn thối lưỡng nam, đứng một như là chọn một chồng hay để nước trôi, cái trạng thái lẳng quẩn đó, giờ chần chừ đó, do dự đó, lững thững đó, thì đều được xem là các hoạt dụng của hoài nghi, tức là vẫn còn vô minh, hoặc là mê tín dị đoan, tin vào đủ thứ chuyện trên đời, sợ hãi lo lắng căng thẳng đều là bạn đồng hành của hoài nghi. Thì như vậy nó tóm lại thì theo Đức Phật ở trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Bộ Phái, cũng như Phật giáo Đại Thừa nhé, bất cứ ai mà còn ba sợi dây thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi thì người đó không thể chứng đắc được quả thánh thứ nhất. Quả thánh thứ nhất. Và sau đây đó là đặc điểm của thánh vào dòng. Đặc điểm một á, là bậc thánh vào dòng bắt buộc phải trải qua, xin lỗi, không phải bắt buộc, sẽ có thể phải trải qua tối đa là 7 lần tái sinh. Dĩ nhiên ở đây chúng ta đều không nên hiểu đó là cái thời gian cố định, 7 lần tái sinh tức là 7 kiếp á. Thì thực ra thì có nhiều người từ cái quả thánh thứ nhất chứng được quả thánh thứ tư, nó diễn ra chứ trong vòng 1 ngày 2 ngày, chẳng hạn như là ngài Kiều Trần Như, sau khi nghe Đức Phật giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân là chứng được sơ quả rồi. Sau đó là nghe thêm cái bài Vô Ngã Tướng, rồi cái bài thứ ba là Thế Gian Bóng Trái, là đã chứng đắc được quả A-la-hán rồi. Nó chỉ diễn ra trong vòng chỉ có vài chục phút thôi, chứ đâu phải là đến 7 kiếp đâu. Chứ cái con số này là con số mặc định, nói về tính tối đa của thời gian. Những người nào chậm lục hoặc những người nào tu tành tàn á, thì từ cái quả thánh thứ nhất này đó, chỉ cần 7 kiếp sau là có thể giác ngộ. Đặc điểm 2 là không bị sa đọa. Avini Bata, tức là không rơi vào các cái nghiệp xấu, gồm có 6 loại: không còn tà kiến, không phạm tội giết cha, không phạm tội giết mẹ, không phạm tội giết A-la-hán, không phạm tội làm thân Phật ra máu, và không làm tội là chia rẽ tăng đoàn. Cho nên đó, kết quả là bậc thánh thứ nhất này không bao giờ bị đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, không bao giờ. Đặc điểm thứ ba là chánh định tụ, Samatha Niyata, tức là định lực của người đạt được quả thánh thứ nhất không bao giờ lui sụp, định lực bất thối, nhất quyết hướng đến một con đường duy nhất, đó là đạt được giác ngộ vô thượng bồ đề thôi, đó là quyết định chánh hướng tam bồ đề, nói theo chữ Hán. Phần 3, bậc thánh trở lại một lần. Thì từ quả vị thánh này trở đi thì nó đơn giản hơn, tại vì ba cái sự xích đầu là quan trọng, đánh dấu dựa vào dòng thánh, là sau đó đó là chặt đứt hai cái xiềng xích nặng hơn là có thể chứng đắc các cái quả thánh còn lại. Về khái niệm á, thì quả thánh Tư Đà Hàm thực ra trong chữ Hán đó, đó là phiên âm từ tiếng Sanskrit hoặc là Bali, Sakadami Bin, tiếng Anh thường dịch đó là once returner. Once là một lần duy nhất ha, returner là người quay trở lại. Còn thôi mình dịch đầy đủ hơn, once rebirth, returner tức là một người tái sanh một lần duy nhất thôi. Thì đây là quả vị thánh nhân chỉ một lần tái sanh nữa là kết thúc sanh tử luân hồi. Cho nên trong chữ Hán đó được dịch bằng các từ khác nhau, nhất hoàn quả quay trở lại một lần, hoặc là nhất lai, nhất vãng lai quả, hay là nhất lai quả. Ba từ đó đều có nghĩa giống nhau, hoặc là nhất thượng, nhất hoàn quả một lần tái sinh ở cõi trời, hoặc là một lần tái sinh ở cõi người là có thể giác ngộ. Thì đây nó còn được dịch đó là nhị quả, tức là quả thánh thứ hai. Còn cái phạm vi tái sinh đó là cõi dục, cõi dục đó hoặc là trên trời, nó có sáu cái cõi trời thuộc dục giới, hoặc là ở trên nhân gian này để đạt được giác ngộ và giải thoát. Dĩ nhiên cái thời gian đó cũng là thời gian mặc định tương đối, còn tối đa ai đã đạt được trình độ thánh thứ hai này đó thì tối đa là thêm một kiếp nữa là trở thành quả là hán. Thì tiếng Anh có một số dịch giả thì họ dịch đó là a partially enlightened person, là người đã giác ngộ được một phần tức là chấm dứt được á ba xiềng xích thấp là thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi, và làm yếu ớt hai xiềng xích còn lại, tức là gần hoàn tất, gần trọn vẹn nhưng mà chưa đạt được trọn vẹn. Thì cái điều kiện để chứng đắc quả vị này đó được gồm có: thứ nhất là chấm dứt được xiềng xích tham dục, tiếng Bali gọi là Kama Yoga. Yoga là một cái dây chói buộc ha, một dây xiềng xích. Thì nội dung của dây xiềng xích này gồm có Kama Tanha, đó là ước muốn hay là khao khát tình dục, hay còn gọi là Kama Chanda Virana, tức là xiềng xích ham muốn về tình dục ha, nó gọi là tham dục cái. Nội dung thứ hai đó, đó là tham dục Kama Rasya, tham là tức là cái khao khát muốn thôi mà chưa thực hiện. Tiếng Anh nó dịch đó là sensuous craving, tức là khao khát, khoái lục giác quan. Hoặc còn được dịch đó là tham dục Kama Chanda, là ước muốn về về tình yêu, về tình dục. Nội dung kế tiếp đó, đó là bất cứ ai mà về phương diện tâm lý đó còn đam mê cái nhu cầu hưởng thụ năm dục lạc, gọi là Pancha Kamaguna. Thì Hòa Thượng Minh Châu thường dịch đó là năm dục công đức. Dịch công đức là dịch rất là sát nghĩa mà nó hơi bị lạc dẫn chút. Thì thực ra cái chữ Guna đó ở trong tiếng Bali và Sanskrit, Guna, thì nó có hai nghĩa. Nghĩa một đó là công đức, nghĩa thứ hai đó là đặc tính hay là phẩm chất hay là đặc điểm. Thì đây mình dịch ra là đặc điểm thì đúng hơn. Pancha Kama Guna tức là năm đối tượng của khoái lạc, năm đối tượng của khoái lạc chứ không phải là năm công đức của khoái lạc. Công đức làm sao khoái lạc làm sao tạo ra công đức được, khoái lạc nó chỉ dẫn nó nhiễm đắm thôi. Cho nên chữ Guna ở đây không nên dịch là công đức nha. Không nên chữ công đức thì gồm có theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, tức là sắc, sắc tức là bao gồm các hình thái, hình tướng, màu sắc, chủ nghĩa hình tướng nói chung. Thứ hai là các loại âm thanh, thứ ba là các loại mùi, thứ tư là các loại vị, thứ năm là các loại xúc chạm. Thì đây là nó đúng chung thể 100%, trung thành 100% so với kinh Tạng Bali. Nhất là kinh Tương Ưng, nó gồm có 7,000+ bài kinh ngắn, đề cập tới đập lui rất nhiều lần về năm dục, tức là năm phương diện, năm phạm trù khoái lạc của con người. Còn trong Phật giáo Bộ Phái và nhất là Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc đó, thì có cái nướng á, thay đổi sắc thành hương vị xúc thành đó là tài, tức là tài sản ha quý vị. Tài đây là tài sản, sắc á tại đây là hình thái màu sắc chứ không phải là sắc đẹp nha quý vị. Thứ ba đó là danh thơm tiếng tốt. Thứ tư á là ăn uống ha, chứ thực á tức là ăn uống chủ nghĩa hưởng thụ. Và thứ năm á là ngủ nghỉ, bao gồm các cái tiện ích cho cái sự ngủ nghỉ chứ không chỉ đơn thuần là sự ngủ. Thì có nhiều người là thức khuya ngủ đến là 1-2 giờ trưa mới dậy, tức là đam mê. Và có người đó thì ngủ như là người đã chết, mình dùng tay mình lay người đó, lay động người đó thế này thế nọ mà họ vẫn bình chân như vậy, tức là không có nhạy thức. Thì đó là xiềng xích tham ái. Và xiềng xích thứ hai đó là hiềm hận hay là sân hận, Piya Pada. Thì xiềng xích hai mặt này nó gồm có giết người nè, rồi bạo lực nè, sử dụng vũ khí nè, rồi mắng chửi nè, văn tục, quyền rủa, trù éo nè, quát tháo, la mắng, gằn giọng, hoặc là biểu đạt đập bàn, xô ghế, đánh đổ các vật dụng, hoặc là khạc nhổ là dẫm đạp lên, hay là dùng tay đốt các hình nộm, rồi là hoặc là dùng dao, súng, gậy gộc đánh vào giấy, chọc vào giấy như thể đang giết người. Thì cái hình thức mà biểu đạt cái sân hận rất là đa dạng. Thì trong tâm lý học trị liệu của phương Tây đó, nó có một điều mà về phương diện học rất là nguy hại, đó là khi mà mình thù giận một người nào đó đó, mình dùng các cái hành động phạm pháp đó thì có thể ở tù, thậm chí bị tử hình đó. Thì người ta cho phép là gì? Mình làm một hình nộm, hoặc là một cái tờ tranh, hoặc là một cái hình giấy của người đó, rồi mình đốt, mình bắn, mình đạp, mình dẫm lên như là một hành động thay thế cho sự giết người để thỏa mãn cái cơn giận tức mà không có phạm pháp. Và thực ra đó, cái đó đó là cái hành động sân ở tâm, mà tâm là đạo diễn, cho nên đó đến lúc nào đó mà không có cảnh sát, mà không có mấy camera, không có ai đó hết, mà không có sự ngăn chặn, thì cái người có cái tâm giết người đó có thể giết bằng là hành động thật. Cho nên nó là mặt trái, nó giống như là khát mà uống nước muối, thì lúc đó là nó bớt khát liền, mà sau đó cái sự hốc hác nó sẽ nhiều hơn. Tôi xin trích một đoạn ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận, bản chữ Hán ha, và di dịch xác nghĩa như sau: hoàn thiện giới là nguyên nhân chứng đắc quả Tu Đà Hoàn và quả Tư Đà Hàm, hoàn thiện định là nguyên nhân chứng đắc quả A Na Hàm, và trí tuệ là nguyên nhân chứng quả A La Hán. Người chứng quả Tu Đà Hoàn được gọi là người trọn vẹn giới, quả Tư Đà Hàm cũng vậy. Thì đây là một cái đoạn của ngài Buddha Gosa, từ phiên âm là Phật âm hoặc là Giác âm, định nghĩa và giúp cho chúng ta có một cái gợi ý về bản chất của quả thánh thứ nhất và quả thánh thứ hai. Quả thánh thứ nhất như đã nói đó ha, thì hoàn thiện không còn chấp thân kiến với cấm thủ và hoài nghi. Ngoài ra đó thì phải là cái người hoàn thiện hoàn toàn về đề số đạo đức. Và quả thánh thứ hai đó là chấm dứt ba xì xích đó, nhưng mà đã gần như vô hiệu hóa được hai xì xích còn lại, đó là tham ái và sân. Nặng nhất của tham ái vẫn là tính dục. Cho nên đó là lý do mà chúng ta thấy là tại sao người tu sĩ Phật giáo, dù là tăng hay ni, được Đức Phật hướng dẫn là sống đời độc thân mà không cô đơn. Sống đời độc thân có nghĩa là không kết hôn, không cô đơn á, tức là nó không có trống trải, thiếu vắng về phương diện tâm lý. Phần lớn người ta ngoại tình đó, một phần là do lòng tham, một phần là do vì trống trải cô đơn, muốn có cái gì đó lấp vào cái khoảng trống đó, cho nên ta mới có cái nhu cầu tìm đến người khác giới phá. Như vậy là ở quả thánh thứ hai đó, ai mà đạt được khoảng 70% của việc không còn tham, không còn sân á, là đã trở thành là quả thánh thứ hai rồi. Phần 4, quả thánh không trở lại, còn gọi là quả thứ 3. Về khái niệm á, thì chúng ta làm quen với khái niệm phiên âm Anaham, Sanskrit gọi là Anagami, Bali thì cũng gần tương tự như vậy, Anaham. Thì quả thánh này đó là không còn bị tái sinh trong ba cõi sáu đường nữa. Chữ Hán thì nó có một số dịch từ khác nhau: bất lai quả, Bất lai quả, hoặc là bất hoàn quả, hoặc là bất tái lai quả. Thì đây là cái quả thánh thứ ba của hàng thanh văn, hay là quả thánh thứ ba của A-la-hán, gọi là thanh văn đệ tam quả, hoặc là A-la-hán đệ tam quả, hay là duyên giác đệ tam quả, thì đều có thể được xem là đồng nghĩa. Vì vậy ai đã chứng được quả A-la-hàm đó thì không còn tái sanh trong các hình thức cõi dục, nhưng mà vẫn có thể còn tái sinh ở cõi sắc và cõi vô sắc. Và tôi cũng đã phản ánh một lần trong các cái bài giảng của chương đề này đó, thực tế mà đi tìm một cái cõi chỉ có sắc chắc không thế là sao có, hoặc là tìm một cái cõi là vô sắc không có hình thái mà chỉ có tâm không, làm sao có. Cho nên đó, tam giới tức là ba cõi đó là ba tầng cấp tâm thức, hoặc là ba trạng thái sống của một con người. Có khi thì chúng ta thiên nặng về dục, có khi chúng ta thiên nặng về hình tướng, có khi chúng ta thiên nặng về tinh thần. Ở từng cái không gian và thời gian cụ thể. Chứ bây giờ mà một cái cõi nào đó mà chỉ toàn là hình thái không mà không có tâm thức làm sao có. Về điều kiện giác ngộ thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ và bộ phái thống nhất với nhau đó, đó là đã nhổ sạch gốc rễ của năm xiềng xích thấp. Thì trong phần 1 thì tôi đã nêu ra bốn cái nhóm năm xiềng xích rồi. Về xiềng xích, năm cái xiềng xích thì có bốn cái nhóm loại như vậy. Còn theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ thì nó gồm có đam mê khoái lạc giác quan, tức là tham ái; thứ hai là sân hận; thứ ba là hoài nghi, mà hoài nghi là con đẻ của vô minh; thứ tư là quan niệm sai lầm về nhân tính, thì đây cũng là con đẻ của vô minh; thứ năm là xem giáo điều và nghi lễ là phương tiện của giác ngộ giải thoát, thì đây cũng là vô minh. Thì như vậy đó, chứng đắc được quả A-na-hàm, tức là quả thứ ba, thực ra là đã chấm dứt được ba loại độc tố tham ái, sân hận và si mê. Và si mê được chia ra làm ba nhóm: si mê về hoài nghi, rồi si mê về tổ hợp tâm vật lý này, và si mê về cách tu, tức là chấp về tín ngưỡng, chấp về khổ hạnh, chấp về các cách tu sai và cho giác ngộ giải thoát. Thì ba cái đó nó đều là con đẻ của vô minh, con đẻ của thiếu trí tuệ. Như vậy nói cái khác là giác ngộ trở thành thánh nhân thì không còn tham ái, tức là tính sở hữu, không còn sân hận, tức là phát triển ra tâm từ bi tuyệt đối, không còn si mê, tức là có trí tuệ tuyệt đối. Hay nói cái khác, bậc giác ngộ, bậc giải thoát theo Phật giáo là người toàn thiện trí tuệ, toàn thiện đạo đức, toàn thiện lòng từ bi. Một cái tiêu chí mà chúng ta không thể tìm thấy được ở trong kinh điển Vệ Đà, cũng không thể tìm thấy được trong kinh thánh của đạo Kỳ Na, trong kinh thánh của đạo Sa Môn, duy vật của Ấn Độ cổ đại. Cho nên một lần nữa tôi cũng muốn nhắc lại là gì, không thể đúng khi chúng ta cho rằng Đức Phật Thích Ca tích hợp các kiến thức triết học và tôn giáo của các trường phái chánh thống và phi chánh thống có trước, hoàn toàn khác. Phần 5, quả thánh A-la-hán. Về khái niệm, A-la-hán là phiên âm từ tiếng Sanskrit là Arhat, và từ tiếng Pali là Arhant. Vậy cũng tương tự các dịch giả Trung Quốc thống nhất là đối với những từ đa nghĩa, nghĩa sâu và chữ Hán không có từ tương đương thì không dịch nghĩa mà chỉ là phiên âm thôi. Thì khái niệm Arhant là quả thánh cuối cùng, là thánh nhân cuối cùng trong lộ trình giải thoát, chấm dứt toàn bộ các hoạt dụng của phiền não. Và cái bộ phái liệt ra nó trở thành là tư phiền não và kiến phiền não, tức là những phiền não liên hệ đến tư duy, những phiền não liên hệ đến là kiến chấp, chia ra chi tiết đó ra thôi. Thế cũng còn nó cũng không khác gì hơn so với là các cái nhóm là năm trói buộc hay là năm xiềng xích mà chúng ta đã điểm qua trong phần đầu. Và về bản chất á, thì bậc giải thoát là người đã thoát khỏi luân hồi, vĩnh thoát luân hồi, tức là thoát một cách chính diễn chứ không phải là thoát có điều kiện, từ đời này sang đời khác, và trở thành bậc vô học đúng nghĩa, vô học hay là vô học giả, tức là không cần phải tu tập thêm về trí tuệ, không cần tu tập thêm về đạo đức, không cần tu tập thêm về thiền định, mà cũng giống như đã trở thành vàng rồi thì không bị tạp chấp hóa nữa, và xứng đáng được con người cúng dường và xứng đáng được mọi người tôn trọng. Thì trong Phật giáo Thượng Tự Bộ và Phật giáo Bộ Phái thì xem là Phật là A-la-hán đầu tiên, khám phá ra con đường để đạt được A-la-hán. Còn các vị thánh A-la-hán thời Đức Phật và về sau này đó là những người A-la-hán đạt được thành quả giác ngộ như Phật, nhưng không phải là người khám phá đầu tiên mà người thực hành theo thôi. Đó là cái khác biệt giữa Phật và A-la-hán trong Phật giáo Nguyên Thủy và Thượng Tự Bộ. Như vậy A-la-hán là người không còn các xiềng xích khoái lạc giác quan, không còn xiềng xích tái hiện hữu Brahma, Yoga, và không còn các dòng chảy lậu hoặc của tâm hay nói là dòng chảy lậu hoặc đã khô cạn, Asavanam Khaya, Khaya là kết thúc hay là khô cạn. Đó, là người đã giải thoát đạt được bằng giải thoát tâm Cheto Vibhuti, hoặc là giải thoát bằng trí tuệ Banya Vibhuti, đạt được trí tuệ siêu việt Abhijñā. Abhijñā là trí tuệ siêu việt ngay trong cuộc sống hiện tại này, Ditthe va Dhamme, chứ giác ngộ giải thoát không diễn ra ở kiếp sau. Nó phải đạt được khi con còn sống. Cho nên nãy tôi có nói là cái giác ngộ và trở thành thánh của đạo Phật khác với Công giáo. Công giáo một người đã chết sau vài chục năm được hiển linh trong quá trình sống thì có nhiều đóng góp. Sau khi chết thì có người bị bệnh nan y, nhưng mà nhờ cầu nguyện mà hết được bệnh bởi vị thánh này thì người đó mới được gọi là thánh. Và người phong thánh không ai khác hơn là giáo vàng, giáo hoàng của đạo Công giáo ở Vatican. Còn trong Phật giáo thì không ai phong thánh. Bản thân người đó khi mà kết thúc tham ái sân hận si mê chấp thủ và nhiều cái sợi dây khác thì người đó chịu, tự nhiên trở thành thánh. Về điều kiện chứng đắc thì thứ nhất á, A-la-hán phải chấm dứt được năm xiềng xích cao, hay còn gọi là ngũ độn sử, nói theo Phật giáo Bộ Phái nha, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn và hoài nghi. Thì ngã mạn này nó gồm có hai nhóm thôi quý vị, lát nữa tôi sẽ chi tiết quá ra, đó là cống cao và thứ hai là mặc cảm tự ti. Tham sân thì chúng ta đã giải thích bên trên rồi, và hoàng si đó thì ba liều sân đích giống nhau là mô hát còn được gọi là ngu si hay là vô tri, hay được dịch là vọng tưởng, hay còn dịch là vô minh, tức là tương đương với từ avidya hoặc là avidya trong tiếng Bali, tức là không có trí tuệ, vô trí. Theo A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận đó, thì si có nghĩa là ngu si đối với đối tượng cần biết, chướng ngại lý giải về chân như, không nhận thức rõ tướng trạng nên gọi ngu si, tức là vô minh, không có trí tuệ, không hiểu rõ. Đây là định nghĩa về si mê và vô minh. Còn theo Đại Tỳ Bà Sa Luận thì vô minh được hiểu như thế này: hỏi vô minh có nghĩa là gì, đáp không hiểu được, không hiểu rõ là ý nghĩa của vô minh. Hỏi nếu như thế vô minh còn được hiểu, không hiểu rõ, không nhận thức rõ các sự vật còn lại. Đại thừa Bích Pháp Minh Môn Luận định nghĩa như sau: vô minh là trạng thái mê ám đối với tất cả sự vật và nguyên lý. Đó là những cái định nghĩa khác biệt ha. Còn nội hàm chính yếu vẫn là không phản ánh đúng bản chất của sự vật. Còn về mạng á, thì có nhóm những nhóm rất là chi tiết sau đây. Nhóm hai loại mạng thì bao gồm kiêu mạng hay là kiêu ngạo hay là ngạo mạng, tức là đánh giá mình cao hơn những giá trị mà mình thật có, tức là bơm phồng hệ giới của mình lên. Những người đó là quá tự tin, tự tin dư thừa, overconfident. Và đối lập lại đó là mặc cảm tự ti, thì chữ Hán nó gọi là tự trách hay gọi là tự ti ha, cái người nào thường tự trách mình, trách bằng cách này, trách cách khác từ hình ảnh cảm xúc mình, thì vẫn còn chấp vào mạng, mà chấp vào mạng thì không thể chứng đắc được quả thánh. Nhóm bốn loại mạng thì gồm có tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng nghĩa là mình đang là người phàm nhưng tự xưng hoặc ám chỉ mình là thánh nhân. Thì ông Lê Tùng Vân trong vụ án là Tháp Bồng Lai mà hôm nay từ ngày 4 tháng 1 năm 22 đó đang nổi cộm, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cao quý của Phật giáo đó, là ông mà ông tự xưng là Phật sống, không có nhiều chiêu trò lắm, và người ta đang tiếp tục điều tra xem là ông có bị loạn luân không, với hai đứa con cái ruột. Hiện nay thì đã có 11 người có cùng là DNA với ông, người ta đang nghiên cứu điều tra để xem có loạn luân không. Cái đến là ti hạ mạng, tức là đánh giá thấp mình, mất tự tin, hoặc là ngã mạng, tức là cao ngạo, tự hào, tự đại, hoặc là tà mạng, tức là sống bằng các cái nghề tà. Nhóm 7 loại mạng thì gồm có mạng, rồi quá mạng. Quá mạng có nghĩa là mình bằng người khác rồi mình cho mình là cao hơn. Mạng quá mạng, mình chỉ thấp hơn như mình cho người ta là thấp, mình là thấp hơn người khác mà cho cao hơn rất là nhiều. Và ngã mạng tức là cống cao rồi. Tăng thượng mạng tức là chấp cho mình là thánh sống, là Phật sống. Hạ liệt mạng tức là làm thấp chính mình. Và cuối cùng đó là tà mạng. Rồi đó thì chúng ta cũng cần biết thêm năm lệ sử ha. Năm lệ sử tức là năm xề xích thấp, thì gồm có thân kiến. Thân kiến như đã nói trong phần trước rồi, thì đây tôi chỉ nói thêm thôi, đó là đây là một hình thức là chấp ngã qua ba bốn hoạt dụng phiền não, bao gồm ngã si, tức là không rõ được bản chất của mình, bản chất về bản thân của cái tôi ha. Ngã kiến tức là chấp vào bản thân mình. Ngã mạng như vừa trình bày gồm có 7 cho đến 10 loại đi trên. Và ngã ái tức là yêu thương chính mình quá mức, thay vì chúng ta phải thương yêu cuộc đời. Thì cái người chấp ngã hay còn gọi là thân kiến đó, thì bị díu kẹt vào một trong hoặc là 2 trên 4 hoặc là 3 trên 4 hoặc là 4 trên 4 ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ái. Thứ hai đó là biên kiến. Biên kiến tức là chấp một bên, còn dịch được dịch là biên kiến chấp, tức là cách tiếp cận, cách lý giải không phù hợp với trung đạo, tức là chấp thường, thường hợp bất biến, số phận an bài, thượng đế sắp đặt, thì cái đó gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến chết là hết. Thì ai bị kẹt một trong hai cái này thì gọi là biên kiến. Thứ ba đó là tà kiến. Tà kiến tức là chấp vào một trong 62 kiến chấp của ngoại đạo. Thì quý vị có thể xem vào kinh Trường Bộ và Trường A Hàm để hiểu danh sách về 62 tà kiến, hoặc là lên trang web Rộng Mở Tâm Hồn, chọn vào cái mục tìm kiếm từ điển, đánh cái chữ 6 lục thập nhị kiến thì sẽ xuất hiện ra cái danh sách của 62 tà kiến. Thì không đủ thời gian để nêu ra hết chi tiết. Hoặc là chấp không có đề sao, vô tha thế hay là vô hậu thế, chết rồi là hết, thì cái này nó thuộc về tà kiến. Hoặc là chấp không có nhân, không có duyên, không có kết quả thiện ác từ các hành động đạo đức hay là phi đạo đức, tức là chết là hết rồi thì làm sao có các hậu quả này hay là có các kết quả này. Thứ tư là kiến thủ, hay còn dịch là kiến thủ kiến, tức là bảo thủ quan điểm sai lầm của mình, hay là gọi chung là chấp vào quan điểm, chấp vào ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, nói chung. Và thứ năm là giới cấm thủ, như đã trình bày, tức là thực hành các phương pháp sai như vậy lại cho là con đường giác ngộ giải thoát. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và các anh chị, trong chủ đề thánh nhân giải thoát thì tôi chủ yếu giới thiệu hai trường phái Phật giáo, gồm Phật giáo Thừa Tọa Bộ và Phật giáo Bộ Phái, giải thích về tám bậc hiền thánh, và cụ thể đó là bốn thành quả hiền thánh, gồm thánh thứ nhất tái sanh tối đa vào cõi dục 7 lần. Thánh thứ hai, tái sanh tối đa vào cõi dục 1 lần. Thánh thứ ba, không tái sanh vào cõi dục nữa. Và thánh thứ tư đã hoàn thiện toàn bộ sự tu học, bao gồm trí tuệ cao cấp, đạo đức cao cấp và thiền định cao cấp. Cho nên đã chặt đứt được các xiềng xích của tâm, chặt đứt được mắc xích của sanh tử, chặt xích được cái vòng tròn luân hồi, và trở thành người giải thoát, người tự do, người an lạc, người hạnh phúc, người trí tuệ, người từ bi, người hữu ích cho cuộc đời. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tiêu chí để đánh giá một bậc giác ngộ hay là một bậc thánh giải thoát của Phật giáo đó, tức là dựa vào cái khả năng trị liệu, nó đúng hơn là tự trị liệu các nỗi khổ niềm đau qua các vật dụng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và thứ hai đó là về phương diện nhận thức luận, tức là hiểu đúng về bản chất cuộc sống, bản chất vũ trụ, bản chất nhân quả, chứ không có mê mờ, si ám, ngu muội, mê tín, dị đoan, tức là hoàn thiện các cái hoạt dụng tuệ giác đó. Và thứ ba là tâm của người đó rất là vững chãi, được gọi là bất động trước mọi biến cố của cuộc đời, không nao núng, không run sợ, không hoảng hốt, không hoảng hồn, không lo lắng, không căng thẳng. Đó là biểu đạt của người có thiền định cao. Thiền định cao, quý vị thử quan sát cái con mèo nha, rất là bản lĩnh so với con chó. Con chó mình dẫm như mình đạp một cái là nó chạy liền ngay lập tức, tôi kêu sủa gâu gâu gâu. Còn con mèo mình dẫm chân mình gì đó, nó vẫn nhìn chừng, nó chạy chút xíu rồi mình dừng lại, sau đó nó nhìn thẳng vào mặt của cái người mà đang tạo ra sự hăm dọa đó. Nhưng mà là con sư tử á, thì quý vị dùng một cái khí cụ nào đó nha, mình tấn công tới gần sát với con mắt của nó, dù là 1 cm thôi, nó vẫn chừng hai con mắt, không có chớp mắt. Nó không có sợ vì nó đo được cái tốc độ và cái động tác của chúng ta. Mình thì không làm được như thế, con người không làm được như thế. Cho nên nó không có sợ gì cả. Thì bậc giác ngộ được Đức Phật sánh ví giống như là con sư tử, với cái bản lĩnh làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ trong mọi tình huống cuộc sống. Thì đó là cái biểu đạt. Và cũng trên nền tảng đó đó, từ khi mà Ngài Ananda hỏi Đức Phật làm thế nào để đánh giá được đâu là một bậc thánh thật sự, thì Đức Phật nêu ra: thứ nhất, bậc thánh không phạm pháp. Thứ hai, hành động đạo đức của người đó ở trước mặt quần chúng là tuyệt hảo. Thứ ba, ở sau lưng quần chúng khi mà sống một mình đó, thì cái tuyệt hảo đó đó nó cũng tương đương, không có khác. Phần lớn chúng ta thì trước mặt quần chúng mình sống rất là tốt, nhưng mà sau lưng quần chúng mình chưa chắc là tốt. Khi mình sống một mình không ai biết, không có camera, không có ghi dấu gì lại hết, thì mình có thể mình sống với con người thật của mình. Còn thánh đó là ở quần chúng và lúc ở một mình thì giống nhau. Thứ ba, thứ tư là bậc thánh đó là luôn luôn biết chia sẻ trí tuệ, đạo đức, dẫn dắt mọi người để trải nghiệm được cái chất lượng hạnh phúc cao, không có ích kỷ. Và thứ năm đó là thái độ bình tĩnh, điềm tĩnh, sâu lắng, không có hoảng sợ, lo lắng, sợ hãi gì hết. Đó là những cái tiêu chí để đánh giá đâu là một bậc thánh thật và đâu là một người giả thánh, tức là trong văn học gọi là giả trang thiền tướng, tức là mình đóng giả cái vai là một bậc giác ngộ có thú tướng rất là trang nghiêm, đỉnh đạt, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, nhưng mà trong cõi tâm mình chưa được thật sự như thế. Nên khi chúng ta nghiên cứu về Phật học ở cái góc độ là người đã được giải thoát đó, thì thấy rất là sâu sắc. Bây giờ cũng đã 5:25 rồi, hết giờ rồi, chúng ta xin kết thúc tại đây. Xin chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.